đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Ta cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 dương lịch 2014, tức 21 tháng 2 Giáp Ngọ. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin về tăng đoàn dì giáo áp lực phá hoại tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại Huế và Khánh Hòa.
Tăng đoàn dì giáo tiếp tục áp lực nhằm phá tan tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam thống thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong thông cáo báo chí phát hành hôm 6 tháng 3, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã cho đăng tải việc Hòa thượng Chơn Niệm đuổi ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế không cho sinh hoạt tại chùa Bảo Quang vì lý do ban hướng dẫn không chịu ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quán Độ để gia nhập tăng đoàn. Tăng đoàn là tổ chức mới do các vị Thích Thiền Hành, Thích Viên Định, Thích Viên Lý thực hiện theo chỉ thị của Hòa thượng Thích Chánh Lạc kể từ khi các vị này bị Đức Tăng Thống giải nhiệm vì lý do phẩm hạnh hay hoạt động trái với các điều quy định trong hiến chương của giáo hội, cũng như đi sai đường lối và lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Vừa qua tại Huế, hôm 6 tháng 3, Hòa thượng Thiền Hạnh đã cho thành lập ban điều hành lâm thời tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa Thiên Huế, mà biên bản số 3 cho biết, hai trong ba lý do thành lập tăng đoàn là: thứ nhất, chiếu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và thứ hai, chiếu nhu cầu bảo vệ uy tín Đức Đại Ngũ Tăng Thống và thanh danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Điều nghịch lý, vi hiến và dối láo là trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời ngày 6 tháng 1 năm 1964, rồi qua mấy lần tu chính, không hề có sự hiện diện của một tổ chức nào mang tên tăng đoàn. Nội dung hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất biểu thị cho sự sinh hoạt tín ngưỡng của tứ chúng, tức tăng ni và nam nữ cư sĩ. Còn nhu cầu bảo vệ uy tín Đức Đại Ngũ Tăng Thống và thanh danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì chỉ là khẩu hiệu mị dân và lừa đảo chư tăng ni và Phật giáo đồ. Bảo vệ bằng sự ly khai ư? Bằng sự phá nát giáo hội? Bằng những bài viết hạ cấp, ác ngữ và vô liêm? Bằng sự xuống cấp tăng đoàn? Thành lập tăng đoàn là biến tướng một giáo hội lịch sử và dân lập cao cả, có sự truyền thừa 2000 năm Phật giáo, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để sáp nhập vào tăng đoàn của nhà nước Cộng sản. Bởi vì ai cũng rõ, nhà cầm quyền Hà Nội gọi Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo do đảng dựng lên làm công cụ chính trị năm 1981, cũng đánh lừa quần chúng Phật tử. Thực tế là trong các văn bản ngoại giao đối ngoại và quốc tế, cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội gọi là Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, Việt Nam Buddhist Sangha. Dù số 10 dưới thời Pháp thuộc xem Phật giáo như hiệp hội, biết bao xương máu của chư tăng ni và Phật tử đã đổ trong cuộc vận động cho tự do tôn giáo năm 1963, đưa tới sự hủy bỏ dù số 10 bất công và phi dân tộc này. Thế mà nay, nhà cầm quyền Cộng sản tái hồi dù số 10 như thực dân Pháp trước kia, để áp dụng cho Phật giáo kể từ năm 1981, thảm thay cho các vị Thiền Hạnh, Viên Định, Viên Lý và Chánh Lạc, lại vô cùng hân hoan đưa đầu vào vụ số 10 khi cho thành lập tăng đoàn. Đọc các bài viết chửi rủa trên hai trang nhà của Hòa Thượng Viên Lý, trang nhà tiếng danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trang nhà Giải trừ Pháp nạn, người ta thấy sự biến tướng ngôn ngữ khoan dung hòa bình của Phật giáo trở thành thứ ngôn ngữ vô loại của nền văn hóa chửi, mà mấy mươi năm trước kia người ta phải nghe ra rả mỗi ngày trên đài tiếng nói Việt Nam phát đi từ Hà Nội hay đài Bắc Kinh. Nhưng tăng đoàn Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý Chánh Lạc không chịu thủ phận với sự ly khai phản đạo của mình, mà còn lâm le tập kích vào tổ chức trẻ của Phật giáo là Gia đình Phật tử Việt Nam. Hai tư liệu từ trong nước gửi ra được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành hôm 19 tháng 3 vừa qua cho thấy âm mưu lôi kéo tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam đi vào con đường phản đạo qua các trường hợp Hòa Thượng Chí Thắng áp lực Gia đình Phật tử Phú Vang và Gia đình Phật tử Đồng Chơn ở Huế, hay Hòa Thượng Tâm Trí áp lực Gia đình Phật tử Khánh Hòa. Đó là khẩn trình số 2 của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ thuộc Viện Hóa Đạo, và huyết lệ thư của Huynh trưởng Quảng Kiệt Nguyễn Anh Tuấn gửi Hòa Thượng Tâm Trí với lời mong cầu: Hòa Thượng Tâm Trí, vì tương lai của Đạo Pháp, vì uy tín của giáo đoàn mà cẩn trọng hơn, đừng chạy theo hư huyễn, đừng kết phe nhóm với những người dối trá để dẫm đạp lên hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và nội quy Gia đình Phật tử Việt Nam.
Tiếp theo là câu chuyện cuối tuần của Triệu Thanh với ông Võ Văn Ái.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần của Triệu Thanh với ông Võ Văn Ái về hai chữ tăng đoàn. Thưa ông Võ Văn Ái, gần đây bỗng xuất hiện một tổ chức Phật giáo mới có tên là Tăng Đoàn. Xin ông cho biết ý nghĩa của hai chữ Tăng Đoàn.
Tăng Đoàn không là chuẩn mới, vì Tăng Đoàn hình thành giữa thời Đức Phật tại thế, cách đây trên 2.500 năm. Tiếng Phạn gọi là Sangha, tàu dịch là Tăng Già. Cho nên Phật giáo nước ta cũng dùng hai chữ Tăng Đoàn hay Tăng Già để chỉ cộng đồng nam nữ tu sĩ Phật giáo, tức là các vị đã xuất gia đầu Phật, có thọ đại giới, nam tu sĩ gọi là chư tăng, nữ tu sĩ gọi là chư ni. Khi có bốn vị tăng trở lên thì gọi là tăng già hay tăng đoàn.
Như vậy tăng đoàn khi thì gọi Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất, khi thì gọi Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa xuất hiện mấy tháng qua có ý nghĩa gì, khác nhau như thế nào với tăng đoàn thời Đức Phật?
Nói về đoàn thể xuất gia gọi là tăng đoàn thời Đức Phật hay là thời nay thì chẳng có gì khác nhau. Nhưng mà chủ trương của những người thành lập hai danh xưng vừa nêu trên đây thì lại đi ngược với tăng đoàn do Đức Phật thiết lập.
Cùng là chữ tăng cả, sao lại đi ngược với nội dung và tinh thần tăng đoàn do Đức Phật thiết lập vậy?
Tăng đoàn do Đức Phật thành lập bao gồm một cộng đồng tu sĩ sống theo mục tiêu tu học để giải thoát giác ngộ và hoằng hóa độ sinh. Về đời sống người tăng sĩ thì ba cái nguyên tắc cơ bản là sống trong sự thanh bần, độc thân và bất sát. Vì thanh bần không có của cải tài sản, cho nên thuở Phật còn tại thế thì chư tăng đi xin ăn, gọi là khất thực. Vì độc thân nên không có gia đình, toàn tâm dốc vào sự tu học để giác ngộ. Vì bất sát, cho nên không làm hại bất cứ ai, theo tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Cuộc sống của chư tăng thì được thể hiện qua 6 cái món hòa kính gọi là lục hòa, tức cái nguyên tắc dân chủ tuyệt đối từ vật thể cho đến tinh thần của tăng già. Cái gọi là Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay mới đây đổi lại thành Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do ba vị Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định và Thích Viên Lý thiết lập theo sự đốc thúc của Hòa Thượng Chánh Lạc, thì đi ngược với truyền thống tăng già ở cái chỗ là cái nhóm tăng sĩ này ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, phá bỏ nguyên tắc cơ bản lục hòa của đời sống người tăng sĩ, và đồng thời có khuynh hướng phản Phật giáo theo đường lối chính trị của thời thế.
Vì sao bốn vị hòa thượng Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý và Chánh Lạc ly khai giáo hội để thành lập tổ chức tăng đoàn vậy thưa ông?
Dạ, vì ham chức tước và vì âm mưu biến tướng giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, phản bội lại công đức gìn giữ pháp lý của giáo hội suốt 39 năm qua của hai ngài Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ.
Ủa, bốn vị hòa thượng này đều có chức cao thì còn ham thêm chức gì cao hơn nữa?
Người ta bảo là cái tham không có đáy, càng tham chức và có chức thì lại càng mong thêm chức. Nhưng ở đây bốn ông hòa thượng này thì lại bị mất chức, cho nên họ lồng lộn đòi hỏi chức, đòi hỏi không được thì họ ly khai giáo hội, lập tổ chức mới để từ phong chức tước theo ước muốn, hoặc là từ chia nhau các chức mà phẩm hành và khả năng họ không cho phép.
Xin ông nói rõ hơn về sự mất chức của các vị này.
Hòa thượng Chánh Lạc mắc phải hai trong bốn trọng giới của người tăng sĩ là dâm và vọng. Hòa thượng Viên Đình thì từ chuyên trong cái vai trò viện trưởng viện hóa đạo của mình, đi lệch hướng và lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hòa thượng Viên Đình bất chấp cái sự điều hành tập thể của giáo hội, và có lúc hòa thượng tự quyền đưa một đảng viên, một đảng chính trị vào làm trưởng phòng báo chí của viện hóa đạo, rồi kết hợp với hòa thượng Viên Lý ở nước ngoài âm mưu xóa bỏ phòng thông tin Phật giáo quốc tế. May mà cái âm mưu này đã bị khám phá nhờ cái sự sáng suốt và cảnh giác của các ngài trong viện hóa đạo kịp thời chặn đứng. Mặt khác thì hòa thượng Thích Viên Lý còn liên hệ cộng tác với các nhà sư trong giáo hội của nhà nước cộng sản làm lũng đoạn giáo hội ở hải ngoại. Hãy nhìn vào cái hoạt động của giáo hội hải ngoại dưới quyền điều hành của hai vị hòa thượng Chánh Lạc và Viên Lý kể từ đại hội 9 năm 2011 trở về sau thì chỉ là những cái nỗ lực thủ tiêu tranh đấu để biến tướng giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phục vụ cho các thế lực của thời thế. Chúng ta thấy rằng trong các chính phủ tại các nước văn minh thì cái vị bộ trưởng nào mà không chu toàn được cái nhiệm vụ của mình liền bị thủ tướng hay là tổng thống cất chức để thay thế bằng một cái người khác có khả năng là một cái chuyện rất bình thường. Chúng ta thấy rất thường xuyên tại các nước Âu Mỹ. Chẳng có ai vì vậy mà gây rối hay là gây ồn ào khi bị giải nhiệm như là các vị hòa thượng này. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái căn bản đạo đức học và trình độ tu chứng của họ rất là yếu kém. Họ chỉ học để thuyết pháp, làm tiền, nhưng không tu để sửa mình làm nhân cách lớn. Dù việc làm của họ ngày nay chỉ có tính cách cá nhân thôi, nhưng mà lại gây thiệt hại cho uy tín và đường hướng của giáo hội nói riêng và Phật giáo nói chung.
Xin ông giải thích những điều gây thiệt hại cho uy tín và đường hướng của giáo hội nói riêng và Phật giáo nói chung.
Đường hướng của giáo hội là phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới chế độ độc tài cộng sản, đồng thời vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Các vị Thiện Hạnh, Viên Đình, Viên Lý, Chánh Lạc thì đi ngược lại cái đường lối này. Chúng ta chỉ cần nhìn rõ sự kiện khủng bố của nhà cầm quyền cộng sản hồi đầu tháng Giêng dương lịch vừa qua, chống đối và đàn áp ngăn cấm lễ hiệp kỳ tại chùa Long Quang ở Huế của Viện Hóa Đạo. Trong khi ấy thì các hoạt động do Hòa Thượng Thiện Hạnh và Viên Đình cầm đầu tại Bình Định, nào là đi nhiễu tháp, nào là công khai thành lập tăng đoàn với hàng chục vị tăng sĩ trẻ, nhưng mà chẳng bị công an làm khó dễ một chút nào, thì chúng ta có thể hiểu ngay được cái nội dung chính trị của tăng đoàn. Cái điều mà cũng cần biết là cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam do đảng và nhà nước dựng lên làm công cụ chính trị năm 1981 chỉ là một cái danh xưng để che mắt Phật tử mà thôi. Chứ còn trong thực tế thì được gọi là Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, Việt Nam Buddhist Sangha, trong các văn kiện ngoại giao hay là đối ngoại của nhà cầm quyền Hà Nội. Như vậy là nhà cầm quyền cộng sản đang tái hồi cái dù số 10 dưới thời Pháp thuộc để xem Phật giáo chỉ là một hiệp hội nằm trong bao nhiêu hiệp hội khác trong mặt trận tổ quốc, chứ không là một giáo hội, một tôn giáo. Biết bao nhiêu là xương máu của chư Tăng Ni và Phật tử đã đổ trong cuộc vận động cho tự do tôn giáo năm 1963, đưa tới sự hủy bỏ dù số 10, bất công và phi dân tộc. Thì nay các vị thiền hành, viên đình, viên lý, chánh lạc, lại theo gương nhà nước Cộng sản để giải thể cái danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất xuống thành một tăng đoàn. Và từ đây tới việc sáp nhập vào tăng đoàn Phật giáo Việt Nam của đảng và nhà nước chẳng còn bao xa.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe một tin mới quan trọng là Hoa Kỳ cùng với các quốc gia Âu Á hình thành cơ cấu bảo vệ tự do ngôn luận và tự do tư tưởng trên thế giới.
Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Á hình thành cơ cấu quốc tế bảo vệ tự do ngôn luận và tự do tư tưởng song song với cuộc họp khóa 25 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva từ ngày 3 đến 28 tháng 3 năm 2014. Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Geneva, chính phủ Hoa Kỳ cùng với cộng đồng các quốc gia dân chủ đã họp hội nghị hôm thứ Ba tuần trước để thành lập nhóm hành động thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Cuộc họp đặt dưới quyền chủ tọa của ông Scott Busby, phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, và bà Maria Lesner, Tổng thư ký cộng đồng các quốc gia dân chủ, bà cũng là cựu đại sứ Thụy Điển cho dân chủ. Tham dự hội nghị còn có tiến sĩ Tomika Tillerman, cố vấn tối cao về xã hội dân sự và các quốc gia dân chủ đăng lên của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, đại diện các chính phủ Canada, Thụy Điển, Nhật Bản, Ý Đại Lợi, Ba Lan, Uruguay, Mongolia và Moldova, cùng đại diện các xã hội dân sự như đại diện Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, đồng thời cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc tế các tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ. Tại cuộc hội nghị quan trọng này, nhóm hành động thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng chính thức ra đời, đồng chủ tịch nhóm hành động là chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Uruguay. Các thành viên gồm có chính phủ các quốc gia Canada, Ý Đại Lợi, Moldova, Ba Lan, Thụy Điển và một số đại diện các xã hội dân sự. Cộng đồng các quốc gia dân chủ ra đời năm 2000 tại Warsaw, Ba Lan, do sáng kiến của hai vị ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ba Lan, bà Madeleine Albright và ông Bronislaw Jeremek, là con đẻ của Thế chiến thứ hai, với sự trải nghiệm cá nhân qua những đàn áp độc tài toàn trị và những ý thức hệ diệt chủng, họ nhận thức rằng để ngăn ngừa cơn ác mộng khủng bố cho thế hệ tương lai, các nhà dân chủ cần phải cùng nhau cộng tác, tương trợ lẫn nhau và trao đổi ý kiến để tiếp tục cuộc đấu tranh. Đây là lý do cộng đồng các quốc gia dân chủ Community of Democracy ra đời, giúp cho thiên kỷ mới học bài học quá khứ để soi sáng tương lai, đồng thời thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa toàn cầu mà cương lĩnh ghi rõ trong tuyên ngôn Warsaw năm 2000. Năm năm sau, tức vào 2005, các quốc gia thành viên thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ thành lập cơ cấu dân chủ Liên Hiệp Quốc UN Democracy Caucus để điều hợp quan điểm chung trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc và cùng với Quỹ Dân Chủ Liên Hiệp Quốc UN Democracy Fund hậu thuẫn cho các dự án của các xã hội dân sự nhằm dân chủ hóa toàn cầu, hợp tác với các quốc gia dân chủ, còn có các xã hội dân sự hay các tổ chức phi chính phủ, với một ban thường vụ quốc tế phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ, là mạng lưới toàn cầu của các nhà lãnh đạo các xã hội dân sự để thăng tiến dân chủ và nhân quyền. Đây chính là tiếng nói của xã hội dân sự nằm trong khuôn khổ của cộng đồng các quốc gia dân chủ, cố vấn cho các chính phủ về những hành động cần thiết giúp các xã hội dân sự được hoạt động tự do để bảo vệ dân chủ, pháp quyền và bảo vệ các quyền cơ bản theo tuyên ngôn Warsaw. Cộng đồng các quốc gia dân chủ cho ra đời ban thường vụ nói trên tại hội nghị lần thứ ba năm 2005 tổ chức tại Nam Mỹ ở thủ đô San Diego, nước Chí Lợi. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, được bầu làm ủy viên đại biểu cho Việt Nam trong ban thường vụ này. Phóng viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc phỏng vấn ông Scott Busby, phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động. Xin mời theo dõi để hiểu thêm cơ cấu quốc tế mới này mà mục tiêu nhằm bảo vệ tự do ngôn luận và tư tưởng trên thế giới.
<cười> ngày thứ Ba, 11 tháng 3 vừa qua, tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Geneva, Chính phủ Hoa Kỳ cùng với cộng đồng các quốc gia dân chủ đã họp hội nghị để thành lập nhóm hành động thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Đặc giới quyền chủ tòa của ông Scott Busby, phụ tá tư trưởng ngoại giao đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, và bà Maria Leisner, tổng thư ký cộng đồng các quốc gia dân chủ, bà cũng là cựu đại sứ Thụy Điển cho dân chủ. Tham dự hội nghị còn có tiến sĩ Tomika Tillerman, cố vấn tối cao về xã hội dân sự và các quốc gia dân chủ đăng lên của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, đại diện các chính phủ Canada, Thụy Điển, Nhật Bản, Ý Đại Lợi, Ba Lan, Uruguay, Mongolia và Moldova, cùng đại diện các xã hội dân sự như đại diện Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đồng thời cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc tế các tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ. Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn ông Scott Busby để hiểu rõ hơn cơ cấu mới bảo vệ và thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng trong thế giới. Thưa ông Scott Busby, là phụ tá thứ trưởng ngoại giao đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, ông đến Geneva tham dự Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba vừa qua. Ông lại chủ tọa hội nghị với cộng đồng các quốc gia dân chủ để thành lập nhóm hành động thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Xin ông cho biết rõ về sáng kiến này.
Yes, on Tuesday we launched a working group through the Community of Democracy to address freedom of expression.
Vâng, hôm thứ Ba, thông qua cộng đồng các quốc gia dân chủ, chúng tôi thành lập nhóm hành động nhắm vào việc thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Đây là kết quả mà cộng đồng các quốc gia dân chủ lấy quyết định hồi tháng 6 năm ngoái để thực hiện việc này một cách đồng bộ. Cuộc hội nghị tại Geneva là cú kích bật cho việc thành lập nhóm hành động thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng.
Xin ông vui lòng giải thích ngắn gọn, cộng đồng các quốc gia dân chủ là gì và nhóm hành động thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng sẽ làm gì thưa ông?
The Community of Democracy is a group of countries of government.
Cộng đồng các quốc gia dân chủ là nhóm quốc gia có trên 100 chính phủ hợp nhau hơn một thập niên vừa qua để thăng tiến các giá trị dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu. Trong cộng đồng các quốc gia dân chủ đã có một số nhóm hành động trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ, nhóm hành động thăng tiến xã hội dân sự, một nhóm khác cho vấn đề quản lý tốt quốc gia và nhiều nhóm cho những vấn đề khác. Nhưng cho đến nay, chưa có nhóm hành động cho tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, nên chúng tôi đồng ý là phải cho ra đời nhóm mới quan trọng này.
Vì sao cộng đồng các quốc gia dân chủ quan tâm tới vấn đề tự do ngôn luận và tư tưởng, thưa ông?
I think a number of governments have observed that there are increasing threats to freedom of opinion and expression globally.
Tôi nghĩ rằng đã có một số chính phủ nhận ra là đang có sự đe dọa khủng khiếp đối với hoặc thông qua những điều luật hạn chế tự do ngôn luận, ví dụ như điều luật về bán bổ khiến cho việc thảo luận về tôn giáo trở thành bất hợp pháp và các cuộc đàn áp chống đối khả năng phát biểu ý kiến của nhân dân trên trực tuyến hay là ngoài luồng.
Liệu nhóm hành động thăng tiến tự do ngôn luận và tự do tư tưởng chỉ hoạt động trong các quốc gia dân chủ mà thôi, hay cũng quan tâm tới vấn nạn của những nước chưa có dân chủ?
Yes, the group will primarily address actions towards countries where there are threats to freedom of expression.
Nhóm hành động quan tâm tới mọi vấn nạn trong bất cứ quốc gia nào, bất cứ ở đâu có sự đe dọa tới tự do ngôn luận, không chỉ riêng tại các quốc gia dân chủ, mà kể cả các quốc gia chưa có dân chủ. Bất cứ quốc gia nào áp dụng những bộ luật nhằm hạn chế tự do ngôn luận hoặc tiếp diễn chính sách hạn chế tự do ngôn luận, hay quốc gia nào đang có số đông những vụ bắt bớ hay hành xử chống lại tự do ngôn luận. Mục đích của nhóm hành động là trực tiếp nói thẳng với chính phủ của các quốc gia nào đang có sự đe dọa cho tự do ngôn luận.
Hoa Kỳ chủ trì nhóm hành động này có phải không thưa ông? Còn có quốc gia nào khác tham dự vào nhóm hành động hay không?
United States is co-chairing this group, in fact, with the government of Uruguay, so we will be working together.
Chính phủ Hoa Kỳ là đồng chủ tịch của nhóm hành động với chính phủ Uruguay, và như thế, chúng tôi cộng tác chung để thực hiện sự ủy thác của nhóm hành động. Hiện nay, các quốc gia có chân trong nhóm hành động là Canada, Italy, Moldova, Ba Lan và Thụy Điển, và chúng tôi cũng có sự góp mặt của một số đại diện của xã hội dân sự, là những chuyên gia về vấn đề tự do ngôn luận và tư tưởng.
Xin hỏi ông một câu hỏi chót. Cuộc phỏng vấn này sẽ phát về Việt Nam, là quốc gia mà ông đã có dịp đến thăm nhiều lần. ông có quan tâm gì tới vấn đề tự do ngôn luận và tư tưởng tại Việt Nam không?
Certainly issues of free expression and free opinion in Vietnam are of great concern to the United States government.
Đương nhiên, vấn đề tự do ngôn luận và tự do tư tưởng là mối quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi đã ghi nhận với sự quan ngại những cuộc bắt bớ và đàn áp các bloggers và những nhà hoạt động khác khi họ phát biểu những lời phê phán chính quyền. Chúng tôi đã nói thẳng các mối quan ngại này với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng quan tâm tới các điều luật hay các quy định được sử dụng để hạn chế tự do ngôn luận, như sự kiện chính quyền Việt Nam thông qua Nghị định 72 hạn chế thông tin trên Internet là điều chúng tôi quan ngại, hay các điều luật xử phạt những ai bị xem là xâm phạm an ninh quốc gia. Chúng tôi quan ngại cho những điều luật như thế được sử dụng rộng rãi, mà hậu quả là sự hạn chế tự do ngôn luận tại Việt Nam.
Như vậy thì ông nghĩ rằng nhóm hành động mới sẽ quan tâm tới những vấn nạn như thế trong nhiệm kỳ của mình không?
Yeah, I think Vietnam will be one of the countries the group will look at.
Vâng, tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia mà nhóm hành động sẽ phải hoạt động.
Xin cảm ơn ông Scott Busby, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây một lòng chúng ta.